Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bắt đầu mình nói là cái chương một tên cũng là xuất gia thì chứng quả. Thì dịch nghĩa nè: Đức Phật dạy những vị từ giả người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp vô vi, được gọi là sa môn. Họ thường xuyên hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chánh, nên được thành bậc A La Hán. Thì mình phải biết rõ đó là nếu mà không xuất gia mình có thể có chứng được quả hay không. Không xuất gia đó thì mình vẫn chứng được quả, trừ cái quả A La Hán thôi. Nghe có gì phải nắm cho rõ đó, có gì không xuất gia thì quý vị chứng được, nếu mà trong tứ thánh quả đầu tiên đó, từ tứ thánh quả tư đà hoàng quả thì cái này đó người tại gia chứng được, người tại gia có thể chứng được cái này. Còn người xuất gia giờ, nếu mà muốn đi đốt ráo mà trời cũng đặt A La Hán quả đó, thì xuất gia thì chứng được A La Hán quả. Trong cái chương mà nó nói là mình xuất gia chứng quả này đó, tức là nó nói chứng quả vậy là quả gia La Hán. Đây là cái bên của tụi nè. Còn mình Phật á thì xuất gia thì chứng được quả Phật, xuất gia chứng quả Phật. Không xuất gia đó ha, thì vẫn có thể đắc được từ thập tính thập địa thập tụ thập hội ướm tới sơ địa nhị địa tam địa tứ địa tới thập địa. Này con đường của Bồ Tát. Mà đọc cái Bồ Tát á, Bồ Tát thập địa nó tại gia vẫn có thể chứng được. Nhưng mà muốn làm Phật thành Phật á thì phải xuất gia. Thành ra trong nhớ cái Phật nói với cha của mình là cái người bạn nói là ngài là con của là ngài, là nói lấy theo dòng của là ngài sống theo cái dòng sống cái dòng của hồi trung cái chư Phật hồi đó tới giờ, tức là dòng ăn sinh, tức là thất sĩ. Cái nếu mà trong đời cái cuối cùng đó mình muốn mà bằng Phật á là phải xuất gia. Ai xuất gia Phật? Ở đây quý vị xuất gia là có sư, phải không? Còn thời Phật á là Phật vô sư tự chứng thì ai mà xuất? Không có thầy mà tự chứng. Vì cái vấn đề mà xuất gia là Phật á là ai xuất? Thì thời Đức Phật á, nếu mà lúc mà Phật xuất gia đó, thật sự lúc đó nó chưa có danh từ thì kheo. Kheo là chưa có nha. Khi mà xuất gia rồi đó mới thiết lập cái danh từ gọi là danh từ tỳ kheo và đệ tử của Phật. Thành lập tăng bảo, Đức Phật xuất gia rồi mới thành lập tăng đoàn tăng bảo. Từ cái tăng bảo này có cái danh từ là tỳ kheo. Vậy cái thời mà Đức Phật xuất gia đó tức là sao? Cái xuất gia này nghĩa là không phải là tỳ kheo. Còn mình bây giờ mình xuất gia thì có nghĩa là tỳ kheo ha, tỳ kheo nè, cái giới xuất gia là ăn quả nè, thì ai có thể đắc được? Người nào giữ cái giới xuất gia thì đắc được, giữ giới xuất gia thì đắc được. Đắc được cái này là gì? Dù như sa di đắc được nè, trong đời Phật có nhiều sa di đắc A-la-hán lắm, ha, sa di ni nè, ha, sikshomana, ha, rồi tỳ kheo ni, Đấy, tức là trong này có 5 chúng xuất gia này, này gọi là 1, 2, 3, 4, 5, sao gọi 5 chúng xuất gia. 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia, tức là gọi tắt chưa gọi gì. À, cái này giữa 5 giới rồi. À, thì cái này là giờ giữ 8 giới từ thì Bồ Tát giới là không có không cứ dính vào này. Bồ Tát giới là ở giữa. Không phải. À gì? Không bằng tay giới. Giới là ở giữa. Này để ở giữa để cho tại gia tập sự để tương lai được có nhân chủng để xuất gia được thuận lợi. Thành ra cái thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật ra thì chưa có tăng đoàn, tức là chưa có tỳ kheo. Đức Phật khi Đức Phật còn thành lập cái tăng đoàn thì Đức Phật mới kêu với cái đệ tử của mình là tỳ kheo. Này các tỳ kheo, Đức Phật mới kêu. Cái thời Đức Phật thì không có tỳ kheo. Vậy cái xuất gia mà Đức Phật nó gọi là cái gì? Nó gọi là sa môn. Cái thời đó người xuất gia thì gọi là sa môn. Sramana sa môn. Thì ngoại đạo vẫn gọi là sa môn nha. Cái đó thời gian đó nó có luật sư ngoại đạo, tức là xuất gia lúc đó có nghĩa là gì? À, cái xuất gia là mới đúng nghĩa là xuất gia nè. Đây là xuất gia, việc nghĩa là xuất gia. Tức là từ bỏ gia đình đó. Cắt ái, là đi thân rồi đi ra. Nhưng mà vấn đề giới là mỗi tôn giáo nó giữ khác nhau. À, cái Đức Phật nó gọi là bậc đại sa môn. Cái bậc sự khi đắc đạo rồi đó, nó gọi là bậc đại sa môn. Cái đại bắt đầu mình học rồi để chứng kiến cái gì tôn quý tại sao không? Còn khi mình nói sao mà khi mà Đức Phật xuất gia rồi lúc đầu là nộ anh em tỳ kheo thì gần như là mới kêu mấy gì này cắt tỳ kheo, thì lúc đó mấy người đó là tỳ kheo. Rồi sau đó một thời gian á thì mới đặt ra cái luật. À, tới lúc đầu cũng chưa có luật nữa. À, sau này những tỳ kheo phạm giới này kia rồi để phân xử nội bộ, từ Phật mới chế ra cái luật để ngăn ngừa những cái giới để mà tăng cường cho tình cho chỗ của huệ. À, thành ra ở đây á xuất gia thì có nghĩa là sao? Tức là cái sa môn này đó thì có nghĩa là đồng với ngoại đạo, cùng nghĩa xuất gia đồng với ngoại đạo, nghĩa là chỉ có nghĩa xuất gia thôi chứ không có nghĩa giới. À, trong vị tỳ kheo này là có nghĩa giới nha. Thì nói là một người đó là tỳ kheo, tức là cái người đó hay có chấp nhận là ví dụ như trong con đường của đạo Phật là 200 năm giới tỳ kheo. Có luôn thủ hộ 200 năm giới chỗ này nè. Thì người nào mà giữ 200 thực giới này mà viên mãn á thì mới đúng nghĩa là tỳ kheo. Thành ra cái ông mà ví dụ học về sa di được giải đó, sa di mà yếu giải, sa di giải đó, thì cái người mà giết cuốn sa di yếu giải đó tức là ông Châu Hoàng phải không? Không,
Châu Hoàng
ngài Châu Hoàng á, trong cái cuốn đầu cái chuyện của sa di yếu giải đó là để là sa môn Châu Hoàng. Chứ nào không để tỳ kheo nha. Nên tại sao ngài sa môn ngài Châu Hoàng mà để là sa môn Châu Hoàng mà không sang nhân tỳ kheo? Sau này nó có chú giải trong này là ngài tự nhận rằng là mình một ngày lên ông Châu Hoàng là một trong những ông luật sư rất là nổi tiếng ở bên tàu. Ông nói là ngay cái ông mà luật sư mà nổi tiếng là giữ giới nghiêm nhặt, cái ông này cũng không thấy được mình giữ nổi 250 giới nên không dám mang danh là tỳ kheo. Cái danh từ sa môn này là nghĩa là danh từ mà tự ông này rất tự khiêm, ông nói tôi chỉ là người xuất gia thôi chứ tôi không phải là tỳ kheo, tôi chưa phải là một vị tỳ kheo gì, tôi chưa hề giữ được cái giới này. Khó khăn như vậy đó. Thật sự cái danh từ này rất là cao quý, nó cao quý hơn tất cả những danh từ nào khác hết trơn á. Bây giờ ta mới lấy chữ thượng thọ để đứt, cái thật sự cái chữ này không có nghĩa giá trị gì hết trơn. Thật sự giới một sự là cao quý rồi. Thượng thọ đức là nó không là gì đâu, mà thực sự là cái gì được cái này là cao quý rồi. Chịu ngoại đạo thì nó có cái sa môn mà nó không thể gọi là tỳ kheo được, là tại vì nó thiếu 250 giới. Đương nhiên là ngoài giữ đề hành chánh 250 giới còn cái tập học các pháp nữa để tu dự định và tập cái những cái nghe giảng dạy để biết được cái huệ nữa, tức là có giới định tuệ luôn, ba cái đầy đủ. Nhưng mà đầu tiên đó là cái này nè, thành ra tất cả những giới sư bình thường á không bao giờ dám, nghĩa là mấy giáo sư mà nổi tiếng á, khi nào giết cái không thấy ông nào dám để chữ tỳ kheo hết á. Còn bây giờ mình không hiểu là nói tỳ kheo là mình đã chia học thấp rồi đó, thấy không? Thì khe gì rồi giờ phục sinh và thượng võ đại đức này kia rồi, cái này nó nguyên nghĩa đối với cái từ là cao quý nhất rồi. Và thượng đại đức là cái người đời nó đặt ra cái thời Phật không có cái này, thời Phật không có thượng võ, không có đại đức, không có hòa thượng. Đời sau này bắt đầu họ mới đặt ra cái này. Thì thượng võ tu cũng lâu lắm, thì nó kêu Mahatera, Mahatera, Mahatera. Thế ra thì mình gọi là tại đó, đại đức này, đại đức. À, còn mấy người mà lớn lớn là đại đức, còn dùng những từ khác là trưởng lão. Biết chưa, trong kinh điển không gì thấy dùng cái thượng thọ, hay cho không có gì không dùng cái hòa thượng. Trừ trường hợp là quý vị thọ giới. Thì có cái hòa thượng A-xà-lê, tức là người đứng đầu á, đi thiền giới thôi. Thành ra nó nhận như ngài Trí Húc đại sư đi. Trí Húc đại sư là một cái người mà văn dương là tổ thứ chín của tịnh độ tông, nha. Đó là tác pháp về thiền tông, mà chuyên môn là viết giới luật, chuyên môn bằng về giới luật tịnh độ. Thì ông đó khi mà những cái sách á, ông cũng xin, ông chỉ dám xin ông là sa di, chưa dám xin mình là tỳ kheo. Sa di thôi, tại vì Trí Húc vì ông nói là phía sa di này ông còn giữ được, mới giữ tạm được cái này thôi. Mặc dù ổng là thực sự là của ổng á, ổng là thuộc về giới sư, ổng viết nhiều sách giới không? Đó, mà ổng á cũng 200 năm giới vậy cũng đủ. Thành ra cái gì đấy mà phải nhớ không? Cái thời Đức Phật á thì Phật là người xuất gia, chứ ba là gì khai không? Là người xuất gia thôi, tức là sa môn. Thì tất cả những chư Phật là vô sư tự chứng, nên trước thời Đức Phật đó là không có một ông thầy, nên không qua có việc cao trước được, nhưng mà cái thời đó có cái danh từ xuất gia, nó gọi là sa môn, samina. Rồi Đức Phật xuất gia rồi đó, sau khi thành đạo tất cả chư Phật mười phương cũng về sau thành đạo rồi đó, thì từ đó là xuất gia thành đạo mới lập được tam bảo, mới lập được tam bảo. Thì do tâm bảo này nó bắt đầu là mới có cái vấn đề tỳ kheo. Thì cũng như nói mấy lúc đầu lúc trước á, nó nói là từ đời Tống tới giờ cái giới tỳ kheo không một căn nào giữ nổi nữa. Từ đời Tống không biết là mấy quên rồi. Do đó là tại sao? Do đó mà lý do đó giới vô lậu thiếu, giới vô lậu nè. Cái giới mà đặt ra đó gọi là vô lậu giới. Vô lậu giới đó là giữ được cái giới này làm nhân á, nó sanh ra được từ từ nó sanh ra được cái huệ vô lậu giới định nè, rồi cái huệ vô lậu, huệ vô lậu thì được giải thoát đắc quả. Cái này là nhân mà nó thiếu nhân thì cái quả này giờ không có nữa. Giờ đó con đường A La Hán, con đường A La Hán đạo đó, gần như cái thời đại của mình bây giờ nó không ai đắc được hết á, không phải đắt hết. Cái chuyện đó thì ngay cái bên đây là bên đây phương không bia đắt si là ông đầu tiên ông phát lập cái kiểu khánh minh sát ở bên Miến Điện này, minh sát tuệ ở Miến Điện này. Bây giờ thầy Yosana đó gọi là minh sát tuệ của Miến Điện minh sát thì phát xuất là ông bia đắt si. Thì ông này là sống gần mình thôi, trong năm thế kỷ thứ 19 nè, chứ không phải là đâu. Thì thực sự tới cái đời của ông này Gia Si á, thì chắc vị thánh đang không biết họ tu, không biết là bên Miến Điện, Thái Lan hay là Tích Lan họ còn giới nghiêm ngặt không, không có rõ. Thấy không? Còn riêng như bên Tàu họ đã xác nhận là từ đời Tống á, là những đời là giữ giới thì cao đã bị thất bại rồi. Thấy không? Thì lúc đó các vị thánh tăng ở bên Đại Phóng Nam Tông thì có mấy nước là Thái, Đức, Lan và Miến Điện. Cái ba hệ thống này là cái hệ thống Nam Tông mạnh nhất. Mấy nước khác nó cũng có mà yếu hơn. Đó. Thì gần như là mấy cái hệ thống người đắc quả thì bên ba cái này là đắc luôn, các bảo đảm không có, ngay mấy đắc quả này nó không thấy luôn. Đó. Thành ra ngài mới đầu mới coi lại kinh điển, thì ngài mới đặt vấn đề là vấn đề bây giờ giới thì vẫn có thể giữ được, giới thì vẫn còn giới bổ đầy đủ, ra giữ được. Thì cái gì nó thiếu? À, thì pháp thiếu. Cái pháp mà đi đến con đường này, giới là cái nhân thôi, nó còn những cái duyên nữa. Cái duyên nữa, rồi tới đây, đây là quả Phật, đây là quả lẽ. Thì ngài nghĩ là cái pháp thiếu. Thì ngài coi hết tất cả kinh điển của Nam Tông á, ngài coi lại cho nó, ngài mới thiết lập cái hệ thống tu hành nhận xét. Tức là thì hành xét này là do hành xét ông sáng tạo ra, à, mà căn cứ vào kinh điển của Nam Tông làm ra, chứ không phải là Phật Phật đặt ra cái đó tu đó. À, không có dài dài thì các đệ tử của ngài được đức vua theo, rồi xong tất cả những du học sang ở Mỹ ở Pháp rồi này kia nó qua nó học á, thì vua là gửi vô cái chùa mình dạy giải phóng thiền sát của ngài Gia-la-si học. À, thành ra cái thiền sát đó, nó trở thành ra gần như là cái học tu hành chính thức ở bên Miến Điện. À, là các đệ tử của ngài Gia-la-si này nè mới tôn này là ông này mới đắc quả là không biết, nhưng mà đệ tử là còn cho tôn chưa vậy. Rồi một số cái thiền tư thiền sư thì cái này không biết liền, một số Tích Lan nó qua học, cho Thái Lan qua học. À, rồi về Thái Lan nó cũng bắt đầu nó mới sanh ra cái thiền sát của Thái Lan là khác một chút. Tích Lan nó có tập từng tập sau thì cũng biết, chứ Tích Lan thì mấy thầy tôi cũng biết thì nói là tập khác này chút. Thì ngay bên Miến Điện nó có thầy sóc. À, thì nó tu theo giới định tuệ. Hôm nay á ông tu á là giới đi qua đến thẳng tới tuệ, chứ không có định, không cần định. Có thì mình xác tập tuệ chứ không tập định nha. Học thì mình xác kỵ định, mà Đà Lạt cái định là không được, tuyệt đối không cho định. Thấy không? Nó thì mình đi thẳng qua tôi qua tuệ. Còn cái lối trong Miến Điện thì có những cái lối cũ của mấy thầy kia đó, họ nó phải tập giới định tuệ, họ lập là hệ thống khác. Giới định tuệ họ lập là hệ thống khác. Cái hệ thống này á, ví dụ như hệ thống này nó chiếm 70%, Miến Điện thì hệ thống này nó chiếm được 30%. Cái hệ thống này á, nó không được chính quyền của bên Miến Điện hỗ trợ, nên yếu mà. Đừng có cho là thì mình xác nó là tránh thoát. Chính trong nước họ vẫn cho cái này là không đúng. Vì lý do là sao? Nó là gì ông này? Là sắc căn cứ vào cái điển Phật, chứ không phải ông chưa hề, ông chưa hề lấy cái gì dám ra cái gì khác căn cứ bằng ông. Nhưng mà cái hệ thống lập ra thì bên này nó không chịu, nó không phải tạo Phật. Thấy không? Thì Nam Tông á, hệ thống của Nam Tông mình bây giờ nó tự hào về pháp này đó. Nó cho tu là pháp này là nó thành Phật. Ta thành A-la-hán.
Nhưng mà thầy cứ thì mình xác tại bụng phình bụng xẹp bụng á.
Pháp này là sáng tắt, tức là mình bụng xẹp á. Qua bên Thái Lan nó còn sạc đập hót xe, nó đập ta vào ra, hơi thở vào ra mũi. À, nó chia ra một hệ thống khác, nó cũng đập vậy, và nó chê ông này, không đập. Nhưng mà nói thật sự á, thì ông này á, khi nghe nói cái này mình nói không biết chính xác không nha, có chính Nam Tông, có nhiều người Nam Tông nói, ông này ông chết vì bệnh nha. Là rất là nặng, chứ mà chết là mình được an lạc không. Này là mình không có cái tài liệu gì chính xác, chỉ nghe một số cái người Nam Tông mà nói thôi. Thì chỉ nhiều người đó, họ tập cái này nè. Và một cái mình gọi là một cái rất là sai lầm của mình đó, là đa số đó, một số cái thầy cũng tắt tông mình lấy pháp này là không biết pháp tông cặp tông mình tu pháp gì, không biết cách tu pháp tông, lấy pháp này là pháp tông của mình. Tôi thấy nhiều người tắt tông luôn. Đi lợi Nam Tông để học pháp này, trong khi mà tôi nói bắt đầu cái Nam Tông bây giờ học biết rồi gì. Ăn pháp đó tu là nó là khô kiệt Bồ Đề Tâm. Cái thiền minh tác là tập là khô kiệt Bồ Đề Tâm á, cái đó thiền này tập khô kiệt thiệt chứ mới không á. Tới giai đoạn thứ 8, thứ 9 rồi mà nó mới đó tới khoảng 16 giai đoạn. 16 là đoạn 4 giai đoạn tôi quên rồi. Thấy không? Thì tu tới giai đoạn thứ 8 á. Thôi giai đoạn 8 là lâu quá tôi xem tôi tụng nó rồi. Thì nó có cái tên gọi là thiền cuốn chiếu. Cuốn chiếu là biết hay biết gì không? Hả? Cuốn chiếu. Cuốn chiếu này nó còn cuốn chiếu đâu à? Mình biết còn cuốn chiếu không?
Không biết.
Cuốn chiếu nó còn đụng nó cái bong bong rồi đó.
Để nó công rồi.
Không phải. Thì cuốn chiếu này đó. Tức là thiền tới giai đoạn đó đó.
Câu eo này.
Không phải. Thường thường là vô trong cái thiền viện á là nó phát cho một người cái chỗ. Nó có chỗ đó nó cho mình cái chiếu. Cái mình đãi mình nằm. Thiền tới giai đoạn đó là cuốn đi chạy về. Chạy trốn ra khỏi chùa.
Chạy trốn ra khỏi chùa.
Cuốn chiếu để dọn.
Cuốn chiếu dọn.
Tại sao lúc đó bắt đầu nó thấy được cái bắt đầu là thấy được cái vô thường trước mặt rồi, thấy được tướng vô thường nó xuất hiện, người chán khủng khiếp, nó chán nản, là nó thấy không còn gì mà nó tha thiết nữa, nó có lại sợ tu với sợ lắm. Nó cái bọn này là dọn trướng nó mà. Thì lúc đó là trốn thầy, không là biết chắc chắn thấy bọn này mình lên mình ngắt thầy là thằng cái đi. Lén lén mặn 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 mà cuốn chiếu giọt giọt lén lén mà đi đó. Bọn thầy từ tới giai đoạn thứ năm trước cái đoạn này đó, có báo trình pháp là không biết rồi. Không biết là sẽ bước vào giai đoạn này. Thầy không cho mấy người canh. Thành thầy ông cuốn đi ra vừa tới phi trường, từ từ đó là dạy cho tất cả những thiền sư đó. Vừa ra phi trường là có đệ tử ổng đứng cái trận đó, cái đem về tập, đem về tập thêm thời gian, nó vượt qua giai đoạn này thì thôi.
Đi làm bằng không muốn câu nữa này,
không muốn câu nữa
chứ không làm gì.
Thế là thầy thì thấy khổ quá, mình tu để ăn lạc chứ nó đâu có tu để mà khổ gì vậy. Vô ngồi là nó khổ, thấy được cái tướng vô thường khổ vô cùng, chịu không nổi. Ở đây mình nói vô thường cái đó thấy khổ vô thường đó. Thấy khổ vô thường đó, tại vì cái tướng đó là khổ không vô thường vô ngã, thấy cái không cũng là khổ đó. Nhưng thực sự đó mình chưa hiểu nghĩa đúng nghĩa cái không, đúng nghĩa cái khổ, đúng nghĩa cái vô thường, đúng nghĩa cái vô ngã. Thế thì người nào mà được cái tướng này đó chịu không nổi, không cái nào tao đã bởi đúng cái thiền minh sát. Bọn thầy Minh Ông Tông nói là đúng cái thiền minh sát đó, đúng cái thiền minh sát mà đúng á thì vô không bao giờ có sự an lạc hết á. Tập vô phải tới cái tướng khổ. Dạ. Cái chân lý đó là khổ, chứ không phải chân sử gì không phải. Cái chân lý của Nam Tông đầu tiên sẽ đặt ra là khổ. Cái là tập an lạc là lạc qua cái thiền định. Nhớ. Cái định á, định nó sạch chỉ lạc. Mà cái này á, nó không tu trưởng cái định nó giữa, nó chạy thẳng nó tuệ luôn. Thành ra khi mà tập cái này nó cái cà phê của nó trong giai đoạn nó vừa giữa nè, nó xanh ra được cái sự thần cuốn chiếu rồi nè. Thấy không? Thấy không? Nó chán rồi, là
cái
phiền não mà nó chán không thể tưởng tượng đâu. Nó bỏ nó chạy. Thật kiện mình chưa có những cái đoạn này, giờ mình thấy cái ngã thật sự là mình, sở dĩ mình sinh tồn được là mình nhờ cái ngã. Phần ngã mình nó làm con cái làm cho mình bị đọa lạc, nhưng mà kính nó làm cho mình cái bản năng sự sống. Thấy không? Nó thật là mình ái thân, ái đủ thứ cái gì lần này. Nhiều khi đạt nó phải vô ngã thôi. Lúc đó cái nó thực sự người nào mà vô được vô ngã nó sợ lắm. Mất, tự mất ngã không còn mình nữa. Thực sự cái tâm trạng này là mình thấy cắn gắn một cái kỳ lạ kỳ cục lắm. Nó cái tâm trạng này không thể diễn tả được. Không thể diễn tả được. Cái người nào mà vô được vô ngã thôi. Họ rung một bật lên vậy đó. Họ nói được trong cái trạng thái vô ngã, họ rung một bật lên vậy đó. Thấy tự mất cả mình rồi. Thực sự luôn luôn là người ta có cái trạng ngã thì như thế là khi nào còn bản ngã là luôn luôn là thấy mất luôn cho mình, thấy sợ lắm. Tại mình thực sự ra chưa ai quát được mấy cái dụng hiệu này tới. Mình chỉ biết lý thuyết thôi là không, chưa có gì hết trơn. Nếu mà thật sự đời mà thấy nó không, thấy được có đứng không, rõ này á, không có cái gì để mà mình luôn liếng, không có gì để mình bám víu nữa chứ. Thật sự bây giờ chưa có, thật sự nó chưa ai tập quái được cái này tới nơi tới chốn đó. Thấy không? Thì mình nói rồi mấy cái tướng vậy đó. Cái này á, ta thì cái giai đoạn này á, thì giai đoạn hai mấy thì đắt. Thuyết pháp, cái gì đấy, thuyết pháp là mình phải tập. Thì chưa có giờ đó, giờ không có cơ hội thuyết pháp nữa, mà cũng ít giờ đọc kinh, mà cứ kia đọc kinh bình thường vậy đó rồi cũng nắng không mà. Thầy ta không biết thuyết pháp nha. Rồi sau đó có mấy ông bác sĩ gì đó, bác sĩ Nam Tông, tôi quên tên rồi. Bác sĩ Nam Tông. Ông bác sĩ nó chưa xuất gia, thì ông qua Miến Điện học. Cái thọ với tỳ kheo ông Miến Điện. Thấy không? Rồi về, rồi đi Việt Nam, là lập cái dòng Nam Tông đầu tiên đó. Cái đầu gió tỳ kheo đầu tiên đó. Tu Nam Tông cho tối ngày mình ngồi thở vô, thở bình xe bình xe. Qua từ cái tướng bình xe mới thấy được cái tướng sinh diệt. Sinh diệt của tất cả những tế bào, sinh diệt của tất cả các ý thức của mình, sinh diệt từ tâm của mình ra. Ta mới phát được tướng vô thường, khổ vô não từ từ vậy đó. Ha. Thì giống như ông từ vừa cái chẳng hạn như người ta tu nhất tháng, hai tháng, ba tháng, ông này ông tu cũng có 7 ngày thôi. Ha. Ông gặp qua tới giai đoạn thứ mấy, thì thứ 10, thứ mấy vậy đó. Ông này gọi là cái tay này là tay cũng như là cứ giữ đó. Nó là cái lỗ sư mà không ai tiếp thuộc. Cái loại thật khủng khiếp lắm.
Giữ giới nghiêm ngặt lắm rồi.
Mình nói là đương nhiên cái giới họ có nghiêm ngặt rồi. Cái giới của Nam Tông luôn luôn giữ là giới nghiêm ngặt rồi. Nhưng mà nước này thì chủ trương của họ đó là tùy theo nữa. Một cái bất gia hỗ trợ cho nó tu. Thì họ dễ giữ giới hơn là nước mình. Chứ là khắc thịt đàng hoàng. Ra thì có người cung dường này kia rồi chứ. Thành ra nó dễ với bên Mỹ mà đi khắc thịt đâu có được. Hôm nay ông tu tới giai đoạn nào tôi quên rồi. Thì ông có kể lại khi mà ông vô đây đoạn đó, ông ngồi vô thì mình xét là ông nghe xung quanh trời cũng xanh kêu la ung sùm nó cứu con cứu con, ông nghe tiếng chấn động tâm ông vô nổi, ông ngồi xuống ông ngồi ra, ông ngồi vừa hít thở vừa phòng xẹt mấy cái, ông nghe vừa tới giai đoạn thứ mấy á, ông nghe cứu con cứu con cứu con, ông lên trình mấy thằng sư lên chuẩn điện Thì mình đều nói con nghe vậy thì mình sẽ nói thì con bỏ rồi mình muốn tu. Con bỏ đi, con tu không có thành lập. À, con là con nói nó một thầy hướng nó giỏi lắm bộ này nè. À, đã cho anh biết. Con đó là một cái vị đã phát Bồ Đề Tâm từ nhiều đời kiếp để thành Phật. Con phát nguyện thành Phật. Nhiều đời kiếp con tu, con phát nguyện thành Phật. Nên kiếp này khi con tu, nếu con vô thì mấy cái đoạn nó con vượt luôn để con đắc cái quả này. Cái này thì không bỏ hết chúng sanh, đi lên tới cái đoạn này cái chúng sanh mười phương nó kêu cứu lại, nó không cho con sợ không? À, chúng sanh mười phương nó kêu không cho con vô, nó con tu cũng không thành thôi, con bỏ đi. Cái này là tại vì con đã phát nguyện mình Phật và tâm của mình mà con tu tới gì đó, họ giỏi lắm rồi. Từ cái mấy ông này về nước á, thì ông ấy bắt đầu chiếc mát, cái ông mới lập ra cái những cái học viện á, lập qua toàn học viện á. Là qua những cái chuyện học viện rồi mới dạy cho mấy chư tăng đến thiếu. Rồi sau đó là cái sự mà dạy mà không hiểu được kia là lý do là tại vì thấy tự nhiên mà bên Nam Tông nó làm thiếu pháp được. Rồi không hiểu từ những cái Phật viện cơ bản thì ngoài Huế là từ bên Đông Xuyên này kia rồi đó, từ bắt đầu phát sanh ra Phật viện Ấn Quang. Đây là những cái con cháu sau này để giảng là những giảng sư thiếu pháp. Thì sau này thì có. Chứ cái thời mà cái lúc nào này là không có nha. Sau này bắt đầu là cái chủ trương là bắt đầu là đem giáo pháp giảng dạy. Thực sự ra cái sự giảng dạy về giáo pháp đại thừa mình rất là chậm chứ không phải là nhiều cái tổ mà xưa của mình. Tại hồi xưa của mình là đa số đều dòng tiền đúng không ạ? Lý do tại sao mà không giáo pháp, tại vì hồi xưa là mình đa số là dòng tiền. Cái hạn như quý vị ra họ là tiền dòng tiền thực tế, thực tế chính đâu thấy không? Tiền ở đây nó không nhận, không nặng về pháp, nó nặng về tu. Do lý do đó hay mà không có nặng về cái thuyết pháp nhiều. Còn cái dòng tịnh độ gì ở Nam á là thuộc về phái cổ sơn môn á. Phái cổ sơn môn là pháp xá chuyên môn cúc. Thì cái pháp này nó phát xuất từ Bạch Liên Giáo lên Tàu á. Bạch Liên Giáo hồi xưa mà Đức Phật mà cái thời mà Diệu Đạt Long mà họ lập cái giáo phái để mà chống người Tây Dương á, thì có cái giáo phái Bạch Liên Giáo nên thời coi sen á, cái giáo chủ là Hồng Thủ Toàn á. Thì cái giáo phái này sau khi mà Diệu Đạt Long Thanh nó bị thất bại đó, thì giáo phái này nó phân tán ra thì một số thầy ở Việt Nam đặt thành hệ thống của sơn môn để nó chuyên môn về cúng. Phái này nó còn không chú trọng về giảng kinh. Thì lý do gì đó Việt Nam đa số là hai dòng này. Nên cuối cùng là sao? Là không là nhận kinh mà nhận về đề tu, nó cuối cùng không biết giảng. Chứ không phải mình nói là tại vì mình học gì giáo mà mình không giảng, là lý do là tránh là tại vì mình những cái tổ mà chứ còn là từ những dòng này thảo chủ đồ thôi, chú trọng gì giáo không chú trọng gì tu, hôm nay chú trọng gì phúc. Mấy ông này đó cho chậm cúng rất là giỏi, lập bàn chẩn tế đầu là ấn mà cúng lập liên tục á, cúng ngập nga rồi trời. Thì nói là do đó sau khi mà giờ bên Nam Tông nó phát triển về giáo á, thì bên mấy thầy kia mới mấy thầy Bắc Tông mới lập ra những cái học viện, thành ra lý do nó mà cái pháp nó mới phát triển sau này. Và bây giờ tới giai đoạn này thì giai đoạn nó làm sao? Giai đoạn thì có hai cái giáo thành lượt. Một bên là giáo điển của Nam Tông, một bên là giáo điển của Bắc Tông. Thật ra lúc đó mà hai cái điển thành lượt đó, thì cái thầy của mình đó, thì lúc đó là hai ông này đang truyền mình tìm một song hành một lượt. Chứ không phải là Bắc Tông truyền trước mà Nam Tông truyền trước. Mặc dù là Bắc Tông là nó có trước lâu lắm, nhưng mà tới lúc này nó bắt đầu nó mới lập giáo pháp, nó đầu truyền. Thì lúc đó sách vở rồi nó ra. Thì mình cái đau khổ mà nên là mình chịu ảnh hưởng này, mình đọc hết luôn cả một hệ thống này cục mà tắt là không được, giờ đến một cục vậy nè. Nhưng mà tôi có nói gì không biết, tôi có nói gì nữa. Thực sự hồi xưa tôi cũng bị cái tình trạng này nè, tôi không biết tôi làm sao nữa, không tắt nổi cái này ra nữa, không tắt ra được là mình tu cái lối của đại thừa, cái tu làm sao không tắt được. Và họ vẫn giảng lộn xộn trong cái trường này cả tùm lum hết trơn á. Thì cái Phật giáo nào đau khổ như đó. Thành ra cái nhiệm vụ của vậy á, ở ngoài này làm sao gì học. Tôi thì cũng đang đi trong đường, nó tắt ra thôi, chứ mà tôi cũng chưa, là nhiều khi tôi vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng mà hy vọng là sau này mình đi cái nào nó đi toàn cái đông thái, đi tới nơi tới chốn. Thực sự ra cái hàng như mới dựng tạo thì tỉnh độ, thực sự ra mấy cái giảng này là mình giảng tổng quát và cứ rất nhiều nghiên chương là giảng tổng quát của đại thừa. Chứ thực sự đi tỉnh độ không cần phải học cái nghiên chương gì, đúng là chỉ giảng học giảng tỉnh độ thôi. Giảng hết ba bộ, giảng cho tới nơi tới chốn để nắm cái dòng mình thiệt là mạnh, thiệt là rõ cái đó tu của mình, thiệt là tỉ mỉ thì kỹ lưỡng. Cái đó tu tịnh độ mình bây giờ cũng lộn xộn nữa,
tôi tin tổ mình là cái tôi cũng là lộn xộn hỗn tạp nữa, nói thẳng vậy đó.
Có thiền có
mặt với tên tổ mình nói về kinh điển, mình kinh như tụng mình là kinh điển ở đâu, có sức từ đâu, từ từ không mập không mất sư